20. Lời khuyên song thân, hiểm họa của tiền bạc. Kính cha má, chuyến về thăm lần này con đã thấy khá nhiều sự việc mà trước nay con không thấy. Những hiện thực chung quanh con rõ ràng hơn trước đây. Trong những ngày ngắn ngủi đó, con đã cố gắng niệm Phật trợ lực cho cha. Cha tỉnh lại được từ cơn bệnh nặng, thật là vi diệu. Trợ niệm cho cha đau nặng, nhưng con không mở một lời cầu xin Phật, Bồ Tát gia trì cho cha khỏe lại. Trái lại, con cứ một lòng cầu nguyện giảng sanh cho cha. Kết quả thì chỉ vỏn vẹn 2 ngày cha bình phục trở lại. Cái lý này sâu lắm, duy diệu lắm. Thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương không phải là phải chết, mà niệm Phật cầu giảng sanh làm nghiệp chướng dễ tiêu tan. Nếu báo thân đã mãn thì cha được giảng sanh cực lạc, nếu chưa mãn thì tự nhiên bình phục rất nhanh. Cái lý này vi diệu, không thể nói một vài lời được đâu. Đây cũng là dịp may, rõ ràng trên đời đắc thất nan truy họa phước. Cha không đau như vậy đâu có dịp thấy sự hiển linh của câu Phật hiệu. Bây giờ cha má đã quyết lòng niệm Phật ngày đêm, má cũng bắt đầu buông xả, làm con mừng không thể tả được. Nhưng nhìn kỹ thì nghiệp chướng vẫn còn, oan gia vẫn có, trái chủ chưa xa đâu. Nhưng trở ngại này vẫn còn hiện diện tại chỗ. Những ngày gần cha má và gia đình, sáng chiều con cố hết sức để nói, khai thị trong những buổi niệm Phật để tìm cách giải tỏa. Nhưng chỉ được một phần, chưa được viên mãn. Con muốn ở lại lâu hơn nữa để ngày ngày nói chuyện với cha má và mọi người về pháp Phật. Nhìn cha má, nhìn mọi người mà dễ tùy cơ ứng nói, tùy căn cơ khuyên nhủ, thì mọi người dễ phát tín tâm, sớm thực hành pháp môn niệm Phật hơn. Nhưng vạn sự phải tùy theo duyên, không duyên khó hành sự. Bây giờ con đã nhập thất niệm Phật lại rồi, không còn ngày ngày cùng nhau bàn Phật pháp nữa. Xin cha má hãy lấy những lời thư này để thay cho những lần thấy mặt con vậy. Nếu thấy rõ ràng pháp niệm Phật tối thắng vi diệu, thì tất cả hãy cố gắng tinh tấn niệm Phật. Ở An Thái, con nói chuyện chỉ có 1 ngày thôi, mà đã có rất nhiều người tự nguyện thành lập nhóm để tu hành. Họ dự định mỗi tuần họp nhau 4 ngày để niệm Phật. Khi vào Bình Dương, cô Sáu và các em có hoạch định chương trình và thời giờ niệm Phật rất nghiêm chỉnh. 3 giờ 30 phút sáng là thức dậy niệm Phật rồi. Theo những lời khuyên của con, cô và gia đình đều cố gắng thực hiện đầy đủ. Đó là do thiện căn, phúc đức, nhân duyên đã thành thục vậy. Xin cha má và anh chị em hãy lấy đó làm gương mà nỗ lực thêm lên. Vì pháp Phật quá cao diệu, quá sâu rộng, cho nên nếu không tiếp tục nghe pháp, không tài nào hiểu thấu. Chết sống quá gần, pháp thân huệ mạng đã quá nguy hiểm. Xin cha má hãy quyết tâm tự cứu lấy mình. Đừng nên giải đãi nữa, hãy dạch hẳn thời gian ngồi trước bàn Phật để niệm Phật. Niệm xong một thời, thì em thứ đọc thư để cùng nhau nghe. Mỗi lá thư, con đều nói thẳng đến những sự cố cụ thể quan trọng chung quanh liên quan đến việc tu tập. Khi đọc, phải đọc rõ ràng, đọc lớn, đọc không ngập ngừng, không được dừng lại để suy nghĩ. Đây là một phương tiện tu hành để có thể thâm nhập vào nghĩa đạo. Nếu không chịu làm như vậy, gia đình mình khó có thể thâm hiểu đạo lý. Bằng giảng pháp thì không có để nghe, thư thì đọc lấy lệ. Khi về, con đã thấy rõ ràng rằng cả nhà tu hành hầu hết bị lệch lạc. Mặc dù bao nhiêu thư rồi con viết khá rõ, hướng dẫn từng chút mà vẫn bị sơ ý. Pháp càng vi diệu càng học hỏi cho kỹ. Cho nên, xin mọi người đừng quá coi thường những lời thư này, mà nên nghe đi nghe lại vài ba lần mới được. Nếu chịu lắng nghe nghiêm chỉnh, thì thêm một lần nghe hiểu thêm một điều quan trọng mới. Cũng là một thư mà nó cứ mới hoài trong đó. Riêng em Thứ, anh Năm thương em, nhiều lần khen em vì em có tâm tu hành nhiều nhất. Nhưng khi về nhà thì anh đã phát hiện em không chịu nghe theo lời thư anh dặn. Ít ra cũng hơn ba lần anh nhắc đến chuyện này mà em vẫn tỉnh bơ làm theo ý nghĩ của mình. Chuyện gì vậy? Thấy Phật, bắt đầu từ hôm nay em phải đọc thư anh nhiều lần cho cha má, và riêng em phải đọc nhiều hơn nữa mới được. Pháp Phật thì quá cao, thư viết thì không thể quá dài, đọc thư thì cứ đọc lướt qua. Như vậy làm sao em hiểu thấu? Không hiểu thì rất dễ bị lạc, có nhiều khi bị nguy hiểm mà mình không hay. Niệm Phật phải lấy tâm thanh tịnh để niệm, không được tham đắc quả mau chóng. Pháp niệm Phật tối ư vi diệu mà dễ thực hành, nhưng không thể bừa bãi, nghĩ sao làm vậy mà được đâu. Niệm Phật là để cho nghiệp chướng tiêu trừ, tâm hồn thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới được giảng sanh. Niệm Phật mà nghĩ này tham nọ lung tung, làm sao thành tựu? Hôm nay anh nói về chữ thanh tịnh, muốn thanh tịnh thì phải diệt tham sân si. Anh Năm chưa một lần khuyên niệm Phật mà mong thấy Phật, nhưng em vì quá cảm xúc cho nên bị rơi vào chuyện này. Khi tâm được thanh tịnh thì tự nhiên có cảm ứng đạo giao với Phật, còn tâm chưa thanh tịnh mà thường thấy Phật thì có vấn đề. Nói rõ hơn là Phật giả. Điều này không tốt, phải tránh. Ở An Thái vừa rồi anh phát hiện ra một chị khoe rằng đọc kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng thấy được Phật Bà Quán Thế Âm thường xuyên. Trong Bình Dương, một người bạn của chú Bảy hàng đêm đều thấy Phật, Phật còn lên cơ để xưng tên nữa là khác. Tất cả đều là giả. Những người này không mau mau quay đầu giữ tâm thanh tịnh và niệm Phật để được Phật lực gia trì thì khó tránh khỏi trở ngại về sau. Người quyết tâm niệm Phật thì công phu nhiều, tiến nhanh. Thế vậy nên quan gia trái chủ, ma quái tới tìm cách phá đám. Nó cố tìm cách làm cho mình tham luyến vào sự hảo quyền mà mất chánh niệm. Chỉ cần mình nhận chân ra nó, không tham luyến nữa thì tự nhiên nó tan. Nhất định phải nghe lời anh Năm, anh có đủ sáng suốt nhìn thấu vấn đề. Tuyệt đối em không được tự mãn hoặc sơ ý nữa. Bắt đầu hôm nay, nếu có hiện tượng giống như vậy hiện ra nữa, nhất thiết không được mừng, không sợ. Khi thấy thì tâm phải vững vàng, giữ chắc câu Phật hiệu là được. Tu hành đừng nên tham cầu thấy này thấy nọ thì tâm mới thanh tịnh. Nếu không giữ tâm bình thản thì sự vọng tâm sẽ dễ chiêu cảm đến những cảnh giới giả, không tốt đâu. Trong nhiều đời, nhiều kiếp, mình sát hại sanh mệnh quá nhiều, quan gia trái chủ vừa vô hình và hữu hình nhiều lắm. Họ muốn trả thù, mình muốn thoát mà vô ý quên gửi công đức thì bị phá là vậy đó. Hơn nữa, bị phá cũng tại vì mình tham thấy, cầu thấy mới bị chúng lợi dụng gạt mình. Bây giờ, bỏ cái tham đó đi là xong, nghe chưa? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, nghĩ Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai chắc chắn thấy Phật. Thấy Phật ở đây không phải là ngày ngày thấy Phật hiện ra, vỗ đầu, mà chính là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó thì tự nhiên thấy Phật, không những thấy Phật A-di-đà, mà hàng ngày mình đi thăm hàng vạn đức Phật để cúng dường, đó gọi là thấy Phật. Niệm Phật, quyết tâm cầu về Tây Phương thì một đời này thôi sẽ được giảng sanh, đó gọi là hiện tại. Nếu niệm Phật mà tính tâm không vững, nguyện không tha thiết, còn nhiều tạp niệm, vọng tưởng thì đời này không thể giảng sanh, nhưng đã niệm Phật thì tương lai trong một vài ngàn kiếp nào đó, khi tâm cơ thành Phật thành thục, ta mới có thể giảng sanh. Lúc đó ta mới thấy Phật, đó gọi là tương lai. Như vậy, người nào muốn giảng sanh trong một đời này thôi, thì bắt buộc phải chí tâm thành kính niệm Phật. Khi thật sự chân thành, thì tâm sẽ thanh tịnh. Tâm không còn lao chao vọng động nữa, thì người đó đủ tiêu chuẩn chắc chắn giảng sanh. Lúc đó mới thấy hóa thân của Phật hiện ra trong quang minh để thọ ký, cho biết ngày giờ giảng sanh. Còn những hiện tượng mờ mờ, ám ám hiện ra thường xuyên, lại còn giả hình này hình nọ, giả luôn cả Phật để dụ, đó là giả, nhất định không được tham tới. Không những không tham, mà còn vững tâm niệm Phật, và cho họ biết rằng, ta đã biết chân tướng, khuyên họ hãy niệm Phật để giải thoát đi là tốt nhất, đừng tạo tội lỗi nữa. Có dịp anh Năm trở lại chuyện này. Con xin trở lại với cha má. Thưa cha má, mỗi một lá thư con viết về đều có một mục đích quan trọng riêng, đó chính là sự điều chỉnh, cấp kỳ, những cách tu hành lạc đường. Vì không hiểu nên cứ tỉnh bơ, chứ khi đã hiểu thì thấy rất rõ. Ví dụ, như một loạt thư trước con nhắm đến chữ sân giận, vì vừa phát hiện điểm này, nó là điều tối nguy hại, tối kỵ, đại kỵ. Thành ra, tất cả những cái khác, dù đang gian dở, con cũng bỏ hết để xoáy vào điểm này. Tham, sân, si là ba chất độc hại chết chúng ta. Trong đó sân giận được coi như nguy hại nhất. Chính vì thế mà cha má nên cố gắng gìn giữ, chứ lơ là thì cứ phạm hoài những lỗi lầm quá lớn, dễ dẫn tới hiểm họa, uổng công tu hành. Sân giận giải quyết chưa xong, thì lần về này con lại phát hiện thêm món độc dược khác nguy hại không thua kém với sân giận, đó là không buông xả nổi ngũ dục lục trần. Phạm vi này liên quan đến sự tham đắm. Chữ tham ai cũng có cả, rất khó bỏ. Chính vì thế mà con người không thể giải thoát. Đầu tiên, xin cha má luôn nhớ, vì chuyện sanh tử sự đại mà chăm lo niệm Phật. Cha má muốn thoát nạn thì phải ngày ngày, giờ giờ, phút phút niệm Phật, vì nếu không như thế, không trở tay kịp đâu. Tuổi già cái chết nó đến trong tích tắc. 80 năm trước đây, cha má vừa mới được sinh ra, chỉ là một đứa bé khóc oe oe. Sau 80 năm, bây giờ đã chuẩn bị chết. Nghĩ lại coi, đời có phải thực sự chỉ là giấc đại mộng không? Những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này, nhanh chóng như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế thì phải liễu ngộ chân tướng cuộc đời, chứ đừng đợi. Đã từng trải qua những cơ hội chết hụt rồi, mà còn mơ màng đến danh vọng hảo quyền, nhân nghĩa thị phi nữa sao? Thưa cha, thưa má, bị sanh thì phải bị tử, sống chết là lẽ tự nhiên, cần chi mà sợ? Không biết được pháp Phật thì thấy chết là chết. Khi nghe được Phật pháp rồi mới hiểu rõ ràng, đó không phải là ta chết. Cái áo rách mình liệng, chiếc xe hư mình liệng, thân thể này già yếu hư hại mình cũng phải liệng. Thế thôi, chết là cái thân nó chết, chứ mình đâu có chết. Mình mất cái thân này, mình sẽ có cái thân khác liền. Mỗi lần chết là mỗi lần đổi thân, đổi cảnh. Ví dụ, như con rời Việt Nam thì con sống bên nước Úc liền, cho nên chết không sợ. Tuy nhiên, phải sợ là chết rồi mình sẽ ở đâu, mang thân gì, sẽ ra sao, sướng hay khổ, vui hay buồn, cười hay khóc, no hay đói. Vì thế, hãy suy nghĩ thật kỹ chứ đừng bừa bãi. Phải giải quyết rõ ràng, phải mau mau chọn chỗ sướng, vui, cười, no. Đừng háo kỳ tìm vào chỗ khổ, buồn, khóc, đói, cha má à. Lỡ lạc vào đó rồi, muốn sống cũng không được, muốn chết, chết cũng không xong. Muốn khóc, khóc không xa tiếng, muốn cười, cười chảy máu hồng, chứ không phải tầm thường đâu. Cô Bốn là người rất sợ chết, em Dân nói thầm với con. Anh đừng bao giờ nhắc đến tiếng chết với má em. Thế nhưng, chỉ cần nói chuyện hai hôm, cô Bốn đã tỉnh ngộ, cô đã coi cái chết trở thành thường. Chưa hiểu mới sợ, đã hiểu rồi thì có gì đâu mà sợ. Thế nhưng sanh tử đại sự, một lần chết thì công phu tu hành bị xóa sạch. Cái chết đến quá bất ngờ nên phải mau mau niệm Phật, không chờ không hẹn. Má thường nói để lúc nào yên tĩnh má mới niệm, không tốt mà còn sai với phép niệm Phật nữa. Bước ra khỏi cửa coi chừng không còn trở vô, buông chén cơm xuống có thể không cầm lên được. Cô tán tâm đi thăm ruộng mà không chờ được đến ngày cây lúa đơm bông, thì làm sao mà chờ đến lúc yên tĩnh được? Sự chết đến nó có chờ đâu mà mình chờ. Má không nghe câu chuyện bà bác thường tới niệm Phật kể lại sao? Ở An Thái có người con cứ nói, tôi chờ cho mẹ chết mới tu hành, không ngờ anh ta chết trước. Nghĩ đến cái chết thì phải sợ, sợ địa ngục, sợ tam ác đồ. Vì vậy, niệm Phật phải niệm liên tục, niệm ngay trong những lúc rối loạn nhất, ồn ào nhất, lộn xộn nhất, vì có thể mình ra đi ngay trong những lúc đó. Hỏi thử ông Hai Thuận, ông Mười Tịnh ra đi như thế nào? Bác 5S, cô 8T đã bị gì? Quả vô đơn chí, nó có báo trước cho mình không? Cho nên không thể đợi đến lúc yên tĩnh mới niệm Phật, mà lúc ồn ào, náo nhiệt, phải niệm Phật để bao phủ nó lại, đè nó xuống. Có như vậy, tâm mình mới yên tĩnh được. Chứ người ta ồn ào, mình cũng ồn ào. Người ta lăng xăng, mình nhào vô lăng xăng, thì bao giờ tâm mới yên tĩnh? Niệm Phật là pháp diệt phiền não. Điều này khó lắm. Diệt không được thì chuyển, nghĩa là cứ một ý nghĩ nào nổi lên là niệm Phật liền. Tốt cũng A-di-đà Phật, xấu cũng A-di-đà Phật, thì tự nhiên tâm an lành. Đó gọi là chuyển. Chuyển không được thì phủ lấp phiền não lại, nghĩa là phiền não ồn ào lộn xộn nhiều quá thì cứ niệm Phật cho nhiều lên để câu Phật hiệu phủ lấp nó lại. Phật dạy chỉ cần phủ lấp phiền não là có thể giảng sanh rồi, dễ dàng dứt khoát. Nhất định phải niệm Phật để cứu đời mình, cha má ơi. Những kẻ tự cao ngã mạn chắc chắn phải bị đọa lạc. Trong hiện đời mạt pháp này, mang thân đàn ông gây tội nghiệp nhất, vì họ thích tham lam, sân giận, ngu si, ngã mạn, tà kiến, ác thú. Họ không chịu tu hành, thành ra họ bị đọa nhiều nhất. Cái cuồng ngạo đến tột cùng rồi. Cho nên Phật, Bồ Tát thì không lại là đi lại danh vọng ô trọc trần tục mà tự hại đời. Trí huệ giải thoát không lại, lại đi lại nghiệp chướng đọa lạc để cam chịu khổ nạn. Tội nghiệp thật. Chết có nghĩa lý gì mà sợ, nhưng có sợ là sợ nghiệp báo. Kinh Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy. Bồ Tát thấy nhân duyên quả báo sợ quá, không dám tạo nhân xấu. Chúng sanh không biết nhân quả, cứ lăn xả vào làm việc ác xấu để chờ quả ác. Nếu hiểu rõ nhân quả báo ứng, không ai dại khờ đâm đầu tranh giành những thứ tài sắc danh vọng hảo quyền để sau cùng thọ nạn. Còn nghe thím bảy hắc ra đi, trước những ngày tháng ra đi, thím quằn quại đau thương, lăn lộn than khóc. Khi cô Sáu đến thăm, thím ôm chân cô gian xin, em chết mất chị ơi, làm ơn cứu em với. Nghe nói vậy mà con đau nhói trong tim, làm sao cứu đây? Phật dạy, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô khả đại giả. Rõ ràng, sinh ra chết đi chỉ có một mình, có đi có lại cũng một thân trơ trọi, khổ sướng tự chịu lấy, có ai thay thế cho mình được đâu. Địa vị, danh vọng, thị phi, nhân nghĩa có cứu mình được không? Người liễu ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dại gì mê mờ chạy theo cái tham dục trần tục để tạo thêm nghiệp chướng. Đến khi quả báo hiện tiền thì kêu than sao được? Phật dạy, tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác, tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh, thùy năng thi giả, thiện ác báo ứng, phước họa tương thừa, mạt năng tri giả. Sao không hiểu thấu đạo lý này mà mau mau niệm Phật để cứu lấy huệ mạng của mình đây chứ? Niệm Phật cốt để thoát khỏi sinh tử luân hồi, để siêu sanh tịnh độ. Niệm Phật thành Phật, muốn giảng sanh bất thối thành Phật thì tâm phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì những thứ ngũ dục, lục trần phải buông xuống. Người không chịu buông những thứ trần lao này không thể nào thoát nạn được. Buông là tâm mình buông, bỏ là tâm mình bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là phải đem tiền bạc liền ra cửa sổ, mà chính là trong tâm phải biết đủ, danh vọng phải biết ngừng, thị phi phải biết tránh. Phải nhìn thấy rõ rằng những thứ đó là hoàn toàn giả tạm. Nhất thiết đừng mong cầu những thứ đó nữa, thì tự nhiên tâm được thanh tịnh. Ngũ dục là tài, sắc danh thực thùy. Lục trần là sắc, thanh hương vị xúc pháp. Ngũ dục là năm cái gốc của địa ngục, lục trần là sáu cái rễ của lục đạo luân hồi. Người muốn thoát nạn mà cứ bám chặt cái gốc rễ của tam đồ lục đạo thì làm sao có thể siêu sanh? Trước tiên, con xin nói đến ngũ dục trước. Tài, sắc, danh, thực, thùy là cái rễ của địa ngục. Người nào cứ tham đắm những thứ đó, sau khi chết khó có thể tái sanh làm người. Tài là tiền tài, thuộc về phước báo hữu lậu. Không có tiền thì khó sống, nhưng có tiền vừa đủ thì phải lo biết tu để tiếp tục hưởng cái phước đó. Đừng để lòng tham lam thành vô đáy, rốt cuộc cũng hoàn trắng tay mà thôi. Phật dạy, tiền tài có được là quả báo của sự bố thí tài trong đời trước, không phải do cái thông minh lanh lợi, bon chen, lương lận mà có đâu. Ai không tin thì chờ mà coi. Ví dụ, trên đời rất nhiều người không làm mà tự nhiên trở thành tỷ phú. Ngược lại, nhiều người thông minh học giỏi mà vẫn nghèo, làm đâu thất bại đó. Tại sao? Vì kiếp trước keo kiết, bỏn sẻn, không chịu bố thí tài, đời này tiếp tục tham lận để làm giàu, thì hậu quả chắc chắn sẽ đói khát cùng túng. Phật dạy, bố thí tài thì giàu có, bố thí pháp thì thông minh trí tuệ, bố thí vô quý thì kiên khang, mạnh khỏe. Chân lý này không thể thay đổi được. Tham lam là nhân địa của ngạ quỷ. Người tham tiền hằng ngày chỉ lo kiếm tiền sẽ tái sanh vào hàng ngạ quỷ, đói khát triền miên, có hay ho gì đâu. Cho nên phải biết đủ để lo tu. Cha má già rồi, phải mau mau buông xuống những thứ bất tịnh này. Người già tính từng ngày từng giờ để ra đi, mà còn cố tình giữ tiền bạc làm chi nữa? Chẳng lẽ để coi chơi cho thỏa mắt vài tháng, vài năm, rồi chịu chui vào làm loài quỷ đói, hàng vạn kiếp mới đành sao? Tuổi già hãy để con cái lo liệu, cứ một mực niệm Phật có hơn không, thưa cha má? Lần về này, đầu tiên con thương em An nhất, người thứ hai con thương là anh Bốn. Con thương An vì em nó có hiếu, có nghĩa và lại biết tu hành. Có tu thì tự nhiên có hậu báo tốt. Con thương anh Bốn vì anh có hiếu nhưng chưa biết tu. Người chưa biết tu thường vô tình tạo nhiều nghiệp chướng, quả báo không được tốt. Tình ruột thịt, con thấy anh lạc đường muốn cứu nhưng cứu không được, tội nghiệp biết chừng nào. Em An đề nghị không nên để cha má giữ tiền bạc nữa. Đừng nên cho cha má nhiều, mà chỉ nên cung cấp tất cả nhu cầu hàng ngày. Đây là đề nghị có trí tuệ. Cơm, áo, nhu cầu sống hàng ngày, các con đều lo chu toàn cho cha má. Mỗi tháng nhu cầu cha má cần thiết bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu. Mỗi tháng tiêu còn dư, nhất định cha má phải đem bố thí hết. Đây là ý nghĩ của một người hiểu đạo, đại hiếu, đại nghĩa. Có lẽ nhiều đời, nhiều kiếp về trước, cha má có tu, nay mới có những đứa con hiếu thảo và đạo nghĩa như vậy. An, nó không những lo cho cha má từ cuộc sống hiện tiền, mà còn lo đến cả huệ mạng của cha má về sau nữa. Đâu dễ gì có người hiểu đạo như vậy. Em nó có nhiều sự phát nguyện âm thầm để hồi hướng công đức cho cha má, không cần một ai hay. Không xin anh chị em một đồng, không màng đến tiếng khen. Nó đâu cần chờ tới phải làm buổi lễ linh đình. Có nhiều người chứng kiến mới khệ nệ đưa ra: cha mẹ nuôi con sánh bằng trời biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bố thí cho cha mẹ cũng phải chờ có người chứng kiến mới dám cho sao? Hiếu thảo hay không tự lòng mình biết, chứ đâu phải chờ cho có người làm chứng mới là hiếu sao? Tại sao An không muốn cha má giữ tiền? Vì hễ giữ tiền thì tâm sẽ dính chặt vào tiền tài, không thể nào thoát khỏi đại họa lúc lâm chung. Con nói khá nhiều chuyện này, chắc cha má còn nhớ. Người niệm Phật cầu sanh về với Phật, mà lúc lâm chung tâm không niệm Phật, lại cứ nghĩ tiền đang cất ở đâu, chia cho ai, có an toàn không, thì chắc chắn không thể giảng sanh. Một niệm khi lâm chung là tất cả. Gửi tiền cho người ta dây khi ngã xuống làm sao đòi? Cất tiền cho kỹ khi nằm xuống làm sao moi lên? Khi đã cứng mồm làm sao trăn trối với con cái? Chính vì thế mà tâm cứ dính vào đó, chắc chắn phải vào hàng ngạ quỷ hoặc súc sanh. Rõ ràng tiền bạc là cái gốc của tam đồ ác đạo. Người già cả mà tham giữ tiền thực sự là một đại hiểm họa cho pháp thân huệ mạng chính mình. Cho nên cha má không nên giữ tiền, cô bốn giữ tiền. Con khuyên một lời cô buông ra. Cô sáu đeo vàng trên tay, con khuyên một lời cô tháo ra giao cho mấy em liền. Thế thì má còn tiếc gì mà còn cố gắng nuôi heo, còn lo trồng đám lúa, còn giữ đôi bông tai, còn cất sợi dây chuyền. Phải buông ra đi má. Nếu không có thì đây là phước. Nếu có nhín nhút chút đỉnh nào thì hãy mạnh dạn kêu mấy đứa con tới đem ra, đổ xuống đó nói rằng: tụi con làm gì làm đi, cha má cần an lành. Sau đó tuyệt đối không thèm hỏi tới, không thèm biết ai giữ, không thèm đếm xỉa tới nữa. Nếu làm được vậy, niệm Phật chắc chắn cha má được tự tại giảng sanh. Tại sao nên đem tiền dư cho đi? Đây là người có trí huệ đó. Không những cho tiền dư mà nên nhín chút phần ăn để cho nữa là khác. Vì ai cũng biết tham là xấu, nhưng ai ai cũng thích tham cả. Tham, sân, si là ba độc tố giết chết huệ mạng, nhưng ít ai có thể xả bỏ được. Phật dạy, bố thí thì phá được tham, nhẫn nhục thì phá được sân, trí huệ thì phá được si. An muốn hàng tháng hãy còn dư tiền thì cha má đem cho hết, con cái, cháu chích, người nghèo, cho hai phú, cho thím bốn hắc, là muốn cho cha má bố thí đó, muốn cha má dọn đường giảng sanh đó. Cứ việc cho người ta đi thì tự nhiên tâm hồn mình sung sướng, tự nhiên mình thấy từ bi an lạc, tự tại giải thoát. Chuyến này về con ghé Bình Dương, Nguy Hồng chỉ thoáng nghe qua điện thoại là con nhờ người ta may áo tu không được, là nó tự động mua 2-3 cây vải về. Chỉ trong 2 ngày chót mà em nó ngày đêm may tới 20 bộ gửi cho con đem bố thí cúng dường. Các em nó còn gửi thêm 500 đô la Mỹ để mua máy niệm Phật về biếu cho người ta. Bổ chương, nó mở tâm giúp đỡ cùng khắp. Trên đời này tìm đâu ra những tâm hồn như vậy? Có người bào chữa rằng tại giàu có nó mới cho, chứ nghèo thì tiền đâu mà cho. Nói như vậy là vì không hiểu đạo lý. Phật dạy, vì có bố thí tiền mới được giàu, giàu rồi mà tiếp tục giúp đỡ người khác thì giàu mãi, tiền thu không kịp. Giàu mà không biết bố thí thì bị tàn lụng, phá sản nhanh lắm. Sau khi tàn lụng rồi, hậu quả còn vô cùng thảm thương hơn lúc chưa có tiền. có tâm bố thí hay không, không phải là giàu hay nghèo, mà bố thí là cái hạnh của người biết tu. Chịu nhìn một chút thì ta thấy liền, rất nhiều người càng giàu càng keo kiệt. Người giàu mà biết bố thí, họ càng giàu thêm. Người nghèo biết bố thí thì nghèo mà họ vẫn sướng, cũng an lạc tâm hồn. Nếu thành tâm cố gắng giúp người, họ tự cải tạo được vận mệnh của họ ngay trong đời này. Hoặc giả, nếu phước báo đời này chưa tới kịp, thì đời sau họ không làm mà tiền của vẫn cứ rót vào chứa không hết. Bố thí tài được tài phú nhất định đúng. Đây là lời Phật dạy. Mình hồi giờ sống vì tự tư ích kỷ cá nhân cho nên phước không có. Phước mới không bù thì phước cũ phải tiêu. Phước tiêu thì dù cho giàu có đến đâu cũng có một ngày tàn lụi. Đó là nhân quả vậy. Hiểu vậy, anh chị em, con cái trong nhà, nếu thật sự có thương cha mẹ trong tuổi xế chiều, thì hãy lo làm chuyện thực tế cho song thân hưởng được những ngày thoải mái để rồi ông bà ra đi. Hay hơn là cho những thứ bắt ông bà phải cất giữ. Hãy xuống bếp nấu giùm cho má bữa cơm, sửa giùm nhà tắm, lo xây cái nhà vệ sinh, căn phòng nóng lạnh hãy mau mau điều chỉnh gấp. Chứ sao lại tặng sợi dây chuyền? Khi cha má chết, anh chị em gỡ ra hay chôn theo? Nếu gỡ ra thì bây giờ gỡ trước đi, chứ sao lại cam tâm trói cổ cha má đọa vào ác đạo trước rồi mới gỡ? Tôi không dám trách anh chị em đâu, nhưng xin anh chị em nhớ rằng tình thương mà thiếu suy nghĩ có thể gây nguy hiểm cho người mình thương. Cho nên hiếu thảo phải kèm theo hiểu đạo, nếu không sẽ thành đại nghịch bất hiếu, mà không hay oan uổng lắm, tội nghiệp lắm. Sao bằng tính thử coi dây chuyền bao nhiêu, đôi bông tai bao nhiêu, dùng tiền đó mua thuốc thang, lo cơm nước tươm tất cho ông bà hưởng thụ, mà an tâm niệm Phật có hay hơn nhiều không? Cha mẹ gần lâm chung, con cái có hiếu mà hiểu đạo, thì thành tâm niệm Phật hộ niệm cho người giảng sanh Tây Phương để về với Phật. Đừng nên hiếu thảo mà lại đem tiền bạc của cải ra tính toán, khoe khoang để trói cái tâm cha mẹ vào đó, để hậu quả phải xuống địa ngục, làm quỷ đói hàng vạn kiếp khổ đau. Có phải vì vô tình trở thành thứ con quan gia, trái chủ, đại nghịch, đại ác không? Xin anh chị em nghĩ cho thấu vấn đề. Cha má ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ, cho thấu đáo nhân sinh pháp giới, hầu tránh đại họa cho mình trong tương lai. Còn hiểu được chút ít đạo lý giải thoát thì cha má đã già, ngày đi sắp tới rồi. Có không còn biết cách nào để đã thông tư tưởng cho kịp thời hạn đâu. Ngày về thăm cha bình, con tranh thủ sáng chiều để khai thị. Không dám lơ là một buổi là để cầu mong cho cha má bừng tỉnh được vấn đề. Con nói bằng cái lòng tha thiết đến nỗi có người thấm thía phải khóc. Ngày cuối cùng ra đi, con nói thẳng đến mục đích của con về làm cho em An phải khóc nức nở, đành rời chỗ ngồi ra ngoài rồi mới vô lại được. Tại sao nó khóc vậy? Nó đã hiểu được lý, đã thấu được đạo, đã thấy rõ nguồn cơn. Vì quá thương cha má mà nó nghẹn ngào, không cầm được giọt lệ hiếu. Vì chỉ hai chữ buông xả mà cha không chịu buông, má không chịu xả cho trót, thì làm sao vượt được ách nạn trong đời? Cha má nghĩ coi, tuổi trẻ mà nó còn thấu rõ lẽ đạo như vậy, thì cha má nào nỡ làm ngơ. Con biết nhiều lúc chính con cũng không ngăn được sự kích xúc, nhưng con không còn cách nào khác hơn. Đạo lý thì quá thâm sâu, tâm người quá cố chấp, thời hạn quá ngắn ngủi, làm sao con khai thông cho kịp đây? Cứu huệ mạng cha má như cứu lửa cháy đầu, dòi nước như sương có ích gì đâu. Tuổi dương đang so sánh như giọt sương mai, không cứu kịp thời thì đành uổng công lo liệu. Cho nên, có khi con nói mạnh mẽ để may ra đánh thức được cha má, còn hơn là ru ngủ nhẹ nhàng để chờ ngày nhìn cha má lâm nạn, có ích gì đâu. Vì chữ hiếu, con sẽ làm hết sức mình. Con đang làm hết khả năng của con, vì con thấy còn có cơ hội cứu độ. Cha má chấp nhận lời con thì mừng cho cha má thoát nạn. Cha má không chịu nghe theo thì tùy duyên phần của mỗi người. Con đã tận lực rồi, lòng con không ân hận nữa. Còn đối với anh chị em trong gia đình, những lá thư này ai đọc cứ đọc, cần thì đọc, không cần cứ liệm. Ai hỏi con trả lời, ai gọi tới con giảng cho nghe, ai chê thì con buông thõng hai tay ra đi an nhiên tự tại. Tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạc tạo tân ương. Tùy duyên của mỗi người mà giúp cho tiêu nghiệp chướng, con đâu cần chi tạo thêm nợ mới nữa, phải không thưa cha má? Cho nên phải nhìn cho thấu và buông cho trót, cha má ạ. Nhìn thấu cái gì đây? Nhìn cho thấu cuộc đời vô thường. Nhìn cho thấu rằng thân mạng sẽ tan dở như bọt bóng nước dưới cơn mưa. Nhìn thấu tất cả vạn vật đều trở thành không cả. Thế thì còn gì nữa mà tham với tiếc? Còn gì nữa mà giữ với gìn? Còn gì nữa mà luyến với lưu? Nhìn thấu cái gì? Nhìn cho thấu rằng khi thân này chết đi, chứ chính ta đâu có chết. Thân chết đi, ta có thể trở thành loài ngạ quỷ đói, ngày ngày lang thang những nơi dơ bẩn để kiếm ăn. Vì tham lam, ăn xong là bứt cổ chết. Ta thích được vậy không? Chắc chắn không. Thế thì phải buông bỏ tiền bạc xuống mà ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Tiền bạc chỉ cần đủ sống qua ngày. Con cái cho ít thì cảm ơn, cho nhiều không thèm nhận nữa, hay trả lại. Đừng nên nhận tiền rồi đem cất giữ. Hễ đứa con nào đã hiếu thảo biết phụng dưỡng, thì dù có trả lại thì từ chúng nó cũng sẽ tìm cách làm sao dùng trọn số tiền đó cho cha má. Không những bấy nhiêu đó mà con cháu còn tăng thêm niềm thương kính, lo lắng chu toàn hơn. Cho nên trả ít nhận ít, trả nhiều nhận nhiều, không trả lại, không tạo thêm được lòng hiếu thảo của con cháu là vậy. Còn con cái, nếu có thương cha má nên thực tế, đừng nên bày vẽ đủ kiểu cách ơn nghĩa, bắt cha má già cả sắp chết phải ngồi chóc ngóc chờ đợi tiếng vỗ tay, phải ngày đêm u ủ cất giữ đôi bông tai, sợi dây chuyền. Mà tâm của người bị tham nhiễm vào, bị đánh lạc hướng đi, quên mất câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tội nghiệp cho cha má gì sao? Tóm lại, ngũ dục là cái rễ của địa ngục. Ở đây mới nói đến tiền tài thôi mà đã sợ rồi, huống chi kể cho đủ năm món. Nhưng dù sao, con cũng cố gắng nói hết trong những thơ tới. Cả ngũ dục và lục trần đều lần lượt mổ xẻ hết cho cha má nghe. Cầu xin Đức A-di-đà Phật gia trì cha má, gia trì tất cả những bà con cô bác đã có thành tâm niệm Phật với con trong những ngày về quê. Khuyên tất cả mọi người hãy dũng mãnh tinh tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện cho tất cả đều được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong Úc Châu 20 tháng 7 2002. Tâm hiếu kính đạt đến mức cùng cực thì viên mãn thành Phật đạo. Pháp sư Tịnh Không.
Lời khuyên song thân. Niệm Phật có 10 đại thiện lợi. Kính cha má, người niệm Phật hưởng được 10 đại lợi ích sau đây. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng ẩn thân gia hộ. 2. Thường được Đức Quán Âm và 25 vị đại Bồ Tát hộ trì mãi mãi. 3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A-di-đà phóng quang nhiếp thọ. 4. Tất cả ác quỷ dạ xoa, la sát đều không thể hại mình được, không bị trúng độc xà, độc dược. 5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đao binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, hoạn tử. 6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp. 7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành, hoặc thấy thân kỳ diệu sắc vàng của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều được kết quả tốt đẹp. 9. Thường được tất cả nhân dân ở thế gian cung kính bái lễ như kính Phật vậy. 10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây phương Tam thánh Kim đài tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ, hoa sen hóa xanh, thọ diệu lạc thù thắng. Thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên được 10 điểm lợi ích trên. Tuy nhiên, phải nhớ kỹ hai chữ tự nhiên và thanh tịnh. Tự nhiên là không phải mong cầu, người mong cầu thì không phải là tự nhiên. Vì mong cầu thì tâm không thanh tịnh. Một khi tâm không thanh tịnh thì mở ngõ cho tà khí xâm nhập, vô tình pháp tu thì chánh, mà ý niệm sai lệch thành ra là tà. Điều thứ tư nói, tất cả ác quỷ dạ xoa, la sát không thể hại người niệm Phật, oan gia trái chủ đâu thể đòi nợ được. Chính thế mà chúng mới sợ hành giả niệm Phật, lo sợ chúng ta có công phu đắc lực. Cho nên, người mới khởi tu niệm Phật, công phu đắc lực ban đầu thường bị chúng tới phá đám, phá bằng cách nào? Chúng giả người thân yêu, giả Bồ Tát tới dụ khị mình. Đôi khi chúng có thể giả dạng luôn cả Phật để làm cho mình đắm say vào đó. Một khi đã thích vào đó rồi, thì nó sẽ hướng dẫn mình đi tới chỗ sai đường lạc lối, mất phần giảng sanh. Điều thứ bảy nói, chim bao thì thấy điềm tốt, thấy thần kỳ diệu sắc thân Phật A-di-đà. Đây là quả báo tự nhiên của tâm đã được thanh tịnh, chứ không phải đêm đêm cầu nguyện thấy được Phật, thấy được điềm lành. Người niệm Phật không nên cầu xin những thứ lợi lạc tầm thường, mà đành bị mất phần giải thoát, vì đây là lòng tham luyến trần tục. Niệm Phật chỉ để cầu nguyện giảng sanh Tây phương tịnh độ. Nguyện giảng sanh tịnh độ không phải là lòng tham, mà là cái tâm nguyện Bồ Đề, cái nguyện vô thượng Bồ Đề để thành Phật, cứu độ chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, ở phẩm Tam Bối giảng sanh, thượng trung hạ phẩm Phật dạy đều phải giữ một nguyên tắc là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chương niệm A Di Đà Phật và nguyện sanh bị quốc. Phật đưa ra ba vấn đề rõ rệt: một là phát Bồ Đề tâm, hai là một lòng trì danh niệm A Di Đà Phật, ba nguyện giảng sanh tịnh độ. Phật không bao giờ dạy cầu thấy Phật, cầu thấy điềm tốt, cầu Bồ Tát ứng hiện. Nếu thường xuyên thấy Phật Bồ Tát xuất hiện, thấy tiên thánh hạ cơ chỉ điểm, xưng tên lung tung, đó là do vọng tưởng sinh ra, chắc chắn là giả. Cho nên bà con, cô bác, anh chị em ai thường có những hiện tượng này phải chấm dứt đi. Người chân thành niệm Phật tự nhiên hưởng được 10 điều đại lợi trên. Cầu mong là tham lam, Phật dạy tham sân si là ba chất độc phải bỏ. Mình vô ý lại cố gắng phát triển lòng tham thì sai lệch cách tu hành. Cho nên niệm Phật không được cầu cho mình khỏe mạnh, sống dai, tai qua nạn khỏi, vì nó tự nhiên đã có rồi. Nếu nguyện như vậy, vô tình thay vì được cả 10 điều thì nay chỉ còn lại có một điều, nhưng sau cùng cũng bị mất hết vì không có được cảm ứng đạo giao. Không được sử dụng câu Phật hiệu để luyện khí, luyện thần. Người nào ham thích thần thông lợi dụng câu Phật hiệu để cho thần khí được khai thông, chứng đắc thần thông biến hóa, chắc chắn sẽ bị điên loạn hoặc tàn hại cuộc đời. Những người ham mê năng lượng siêu hình, muốn tiếp nhận nhiều từ trường vũ trụ, vân vân, dùng câu Phật hiệu để khai mở luân xa, tăng cường điển lực, phát triển nhân điện. Nếu không chấm dứt, không thể có kết quả tốt, nếu không nói là tự hại mình. Phát Bồ Đề tâm nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn độ tận chúng sanh thì tự mình phải thành Phật trước đã, chưa thành Phật chưa thể độ tận được chúng sanh. Muốn thành Phật cần phải giảng sanh Tây phương. Cho nên chỉ cần chí tâm phát nguyện giảng sanh tịnh độ là đã bao hàm ý nghĩa cao cả phát tâm vô thượng Bồ Đề, y giáo phụng hành theo lời Phật dạy rồi vậy. Còn điều thứ hai là chân thành niệm Phật. Niệm Phật không được hồ nghi, không được xen tạp những niệm khác, đừng để gián đoạn câu niệm Phật trong tâm. Người niệm Phật thì cứ niệm Phật, tâm tâm niệm Phật, ý ý tưởng Phật, trong lòng cứ nghĩ tới Phật là được. Niệm Phật thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đừng chạy ra ngoài. Miệng niệm Phật, niệm rất rõ ràng, dù niệm thầm cũng phải rõ ràng. Tai lắng nghe từng tiếng mình niệm, miệng niệm ra, tai nghe vào, cứ thế tâm sẽ nhiếp vào đó thì tự nhiên thành tựu tất cả. Vì thế, niệm Phật muốn cho nhất tâm bất loạn thì không cần cầu nhất tâm bất loạn thì mới được nhất tâm, còn cầu xin cho nhất tâm bất loạn thì tâm bị loạn liền. Tương tự, không cần cầu giải nạn, không cần cầu chứng đắc, không cần cầu người ta kính trọng, không được cầu thấy Phật, vì tất cả những thứ này tự nhiên sẽ có khi công phu tốt, tâm thanh tịnh. Cứ một lòng tin tưởng vững chắc như vậy là được. Chỉ cần nên nhớ một điều là trong nhiều đời nhiều kiếp, mình đã gây nợ máu quá nhiều, bất cứ người nào cũng có oán thân trái chủ bám sát theo bên. Oán thân trái chủ này có thể là hữu hình hoặc vô hình, là người thân, con cái, là bạn bổn đạo tu hành mà chúng ta không hay biết. Người niệm Phật cần phải hồi hướng công đức cho oán thân trái chủ, có như vậy đường tu hành sẽ được êm xuôi. Niệm Phật thành Phật, cha mã đang nắm trong tay một pháp môn thành Phật, đừng để dục mất cơ hội. Người có lòng thành, có tâm tu đạo, có lòng tin, biết buông xả để về với Phật thì tự nhiên được cảm ứng, chắc chắn được giảng sanh. Người vận may đã đến trong tay mà không chịu nắm lấy thì bị đọa lạc, đành tự chịu lấy hàng vô lượng kiếp khổ đau, thật an uổng đáng tiếc. Phải biết rằng, bình thường một người muốn thoát khỏi tam giới thôi, nghĩa là mới nhập vào hàng thánh, gọi là hàng nhập lưu thôi, thì công tu ít ra cũng phải một đại A Tăng kỳ kiếp mới được. Muốn lên đến phẩm địa hạ của Bồ Tát phải mất một A Tăng kỳ kiếp nữa, rồi thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa mới chứng được hàng địa thượng Bồ Tát, nghĩa là cảnh giới cận kề Phật. Còn bác đó đã được sự gia trì của A Di Đà Phật, hiện giờ đương nhiên trở thành vị bất thối Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Tất cả năng lực của tự tánh đã được khôi phục, thần thông tự tại như kinh Phật nói: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu tận thông, túc mạng thông, giới vô lượng thọ thân, không cần phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp thời gian nữa. Thật bất khả tư nghị, trí óc phàm phu không bao giờ hiểu tới được. Một A Tăng kỳ dài bao nhiêu? Còn ghi thử ra đây con số của A Tăng kỳ cho cha má tưởng tượng. Một A Tăng kỳ bằng số 1 với 47 con số 0. Con số vô cùng lớn, nhưng không phải bấy nhiêu đó ngày mà bấy nhiêu đó kiếp. Vì thế, tu muốn thành một vị Bồ Tát đâu phải dễ, muốn thành Phật đâu phải đơn giản. Người nào muốn tự tu chứng, hãy xét thử coi liệu mình có đủ khả năng không. Thưa cha má, muốn tu cho được giải thoát thành Phật, hãy tu tại cảnh giới nhân gian này. Cảnh giới người dễ tu, dễ thành chánh quả. Đừng lầm mà tưởng rằng phải lên tới cõi trời, cõi tiên rồi mới tu. Không phải vậy đâu. Thứ nhất là lên trời, lên tiên không phải dễ. Lên trời phải có phước báo, phải tu thập thiện, phải có thiền định, rất khó. Lên được đó rồi thì sống xa hoa sung sướng, tận hưởng khoái lạc, khó có ai nghĩ đến chuyện tu hành. Đến khi phước cạn phải bị rơi xuống và thường rơi rất nặng. Cảnh tiên cũng không hơn gì. Nếu khá thì sống an nhàn, ngao du sơn thủy, hưởng lạc nhiều năm, ngày đêm say sưa tu luyện một số phép thần thông biến hóa mà quên mất con đường giải thoát cho tương lai, một ngày nào đó cũng đành chịu chung số phận vô thường. Vấn đề huệ mệnh vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn lăn lộn trong tam giới sanh tử luân hồi. Cảnh giới người là dễ quay đầu tu hành nhất. Phật nói vì ở đây khổ nhiều sướng ít, dễ thức tỉnh đường đạo. Tất cả chư Phật thị hiện hầu hết đều trong nhân đạo để cứu độ chúng sanh. Chính vì thế tại đây ai tin tưởng, ai quyết tâm, ai y giáo phụng hành, một lòng theo Phật thì được giảng sanh bất thối thành Phật. Cũng cần nhắc lại điều này, xin đừng hiểu lầm mà cứ nguyện sanh lại làm người để tu. Nếu nguyện như vậy thì mãi mãi trầm luân đọa lạc, vì còn làm người thì còn sanh tử khổ nạn, còn bị đọa tam đồ. Nên nhớ dễ tu là đối với người biết tu, còn người không tu thì đâu có phần. Hơn nữa, ở đây dễ tu dễ tiến nhưng cũng dễ thối đọa. Tiến một bước nhưng dễ thoái hai bước, bao giờ mới thành chánh quả? Thưa cha má, đời là vô thường, thân này vô thường, nhà cửa vô thường, danh vọng ân nghĩa, con cái, gia đình chỉ là sự vô thường. Đó gọi là chúng sanh. Chúng là nhiều thứ kết hợp lại mà sanh ra, nên gọi là chúng sanh. Hợp đó rồi tan đó, gọi là vô thường. Hãy liễu giải chân tướng của sự vô thường mà vững tâm quyết định niệm Phật cầu về Tây Phương vô thường tấn tốc, quyết định không thể chần chờ, không hẹn giờ hẹn ngày nữa. Thành tâm ngưỡng nguyện Đức A Di Đà Phật gia trì cho cha má cùng tất cả chúng sanh đều phát lòng niệm Phật, hết một báo thân này đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa. Viết xong Úc Châu ngày 9 tháng 8 năm 2002.
Lời khuyên song thân, cần thanh tịnh, không vọng cầu. Kính cha má, niệm Phật được 10 điều lợi ích, trong đó cái lợi sau cùng là được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đời này thôi ta thoát khỏi sinh tử luân hồi, đây là cái lợi ích chung cuộc. Không có cái lợi ích này thì tất cả những lợi ích kia chỉ là mộng huyễn. Vì có thu lợi nhiều đến mấy đi nữa nhưng rồi cũng chết, gắn được sống thêm một vài năm bệnh hoạn trong cái xã hội đầy sầu não, sau cùng chính thần thức của mình bị đọa lạc thì có gì đâu mà lợi. Chuyển thân thọ thân, cải hình dị đạo, khó đoán được tương lai. Hãy giác ngộ cha má ơi, cố gắng tu hành dám thẳng tới sự giải thoát viên mãn, đừng nên bám víu vào những điều lợi vụng vặt mà tự hại ngàn đời. Bây giờ trí huệ đang trói trong cái nhục thân phàm tục cho nên mình không thấy, chứ một khi đã thấy rồi thì sự việc này quan hệ lớn lắm, bị đọa lạc kinh khủng lắm, không thể lơ là bừa bãi được đâu. Nhiều lá thư rồi con nhắc đến chuyện này, mong cha má thức ngộ, làm gương cho gia đình, bà con cô bác cùng tỉnh cơn mê, cùng nhìn ra sự thật, cố gắng tu hành tránh hiểm nạn. Về quê tuy thời gian ngắn ngủi nhưng con thấy cũng khá nhiều điều, có dịp con lần lượt nói ra cho mọi người nghe. Tu hành coi vậy chứ có nhiều nẻo lắc léo, chú ý lắm may ra mới thấy vấn đề. Hòa thượng Tịnh Không ít khi nói thẳng tên, sửa thẳng việc, nhưng một khi ngài thấy cái sai lầm của người nào thì trong những buổi thăng tòa giảng kinh ngài nói ra sự việc đó. Có nhiều lúc ngài nghiêm sắc mặt, chỉ thẳng vào mấy thâu hình mà nói. Tôi nói đây là cho chính quý vị nghe, quý vị lại tưởng tôi nói đến người bên cạnh chứ không phải nói mình, cho nên tự mình cho là ngon lắm, đắc đạo rồi, thành ra không chịu tự sửa. Học Phật phải tự xét chính mình, đừng nhìn cái lỗi của thiên hạ thì quý vị mới mong có ngày khai ngộ. Ngài nhìn thẳng vào máy là nhìn đến mình, ngài chỉ thẳng vào máy là chỉ tới mình. Chính lúc đó ai biết hồi tâm thì lo tự sửa lấy. Con học theo pháp của ngài, trước lo sửa chữa và sau nói chuyện với mọi người. Mỗi lần viết thư, nếu không phải là em út ruột thịt, con không bao giờ dám lên mặt dạy đời đâu. Tuy nhiên, vì là người học Phật, phát tâm muốn giúp đỡ chúng sanh, cứu nạn cho người, lúc nào con cũng thầm mong những người thân thuộc, tất cả người nào đã đọc được thư con, đều để tâm đến để được thoát nạn.
đời mặt pháp này nghiệp chướng chúng sanh quá nặng, nhưng lại hơi giống với nhau. Phật nói tất cả đều do ba cái độc tham sân si mà ra cả. Người không tham thì sân giận, không sân giận thì lại bị ngu si. Vì ngu si cho nên cống cao ngã mạn, điều này thấp kém lắm. Vì người khôn ngoan không cống cao ngã mạn, người học cao hiểu rộng bao giờ lại ngạo nghễ với đời. Cho nên cha má cũng nên truyền bá những tư tưởng đạo đức này cho con cháu biết. Lỗi lầm của chúng sanh ngày nay không xa vấn đề này đâu. Hãy tự xét cái sơ suất của mình để ngày ngày sửa đổi, đó là tu hành vậy. Niệm Phật pháp môn tối vi diệu, nhưng vì chúng sanh có cái bệnh tham sân si mạn nghi ác kiến lớn quá nên không được lợi ích. Có người vì nghiệp chướng quá nặng nên không chịu nghe theo. Có người có lòng tin nhưng lại tham đắc đạo nhanh. Niệm một vài câu Phật hiệu thì đã vội cầu chứng đắc, thành ra thất bại. Có người tự mãn vì quá khôn, kiến thức tốt, tự vạch lấy những cách tu trì riêng mà rước lấy bi thảm. Chính vì vậy vẫn còn quá nhiều chúng sanh nối đuôi nhau chờ vào chỗ hiểm nạn. Ví dụ cụ thể nhất, trong lần về quê thăm này, con phát hiện một số người niệm Phật thèm muốn được Phật xuất hiện, thấy được Bồ Tát hiện ra đêm đêm để an ủi dỗ về. Có người còn nói với con, trước đây mỗi lần tụng kinh Phổ Môn, tôi đều thấy Bồ Tát ứng hiện, độ rầy tôi bận quá, không tụng nữa cho nên không thấy nữa, tiếc quá. Thưa cha má, tất cả những hiện tượng này thường là không tốt lắm. Hôm nay con nói thêm về điểm này để mong cảnh tỉnh thêm nhiều người, hầu tránh những trở ngại thuộc về ma chướng về sau. Cha má đến tuổi cuối đời mới may mắn gặp được Phật đạo thì chắc chắn công phu không thể cao dày được. Tất cả đều phải nhờ vào Phật lực gia trì mới mong thoát hiểm. Muốn tránh được ma chướng thì niệm Phật là hay nhất, vì tất cả các pháp môn đều tự lực tu trì chứng đắc. Chỉ có thành tâm niệm Phật mới được chư thiên gia hộ, 25 vị Bồ Tát bảo vệ, ác quỷ dạ xoa la sát, không thể đến gần mới tránh khỏi ma nghiệp. Sau cùng được Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh, vĩnh viễn xuất ly tam giới, nhập vào cảnh giới của chư Bồ Tát, Phật. Tất cả mọi phép tu, dù hay tới đâu mà không siêu diệt tam giới, thì chắc chắn vẫn còn bị đọa lạc. Nhiều lúc càng tu nhiều, càng bị nặng vì hậu quả của tam thế quán. Thế thì tại sao niệm Phật mà có thể vẫn bị phá hoại? Vấn đề cần hiểu rõ ràng, không nên lầm lẫn. Niệm Phật thì được Phật Bồ Tát bảo vệ để cuối đời người đó giảng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là cứ niệm Phật chơi chơi là được Phật tiếp dẫn đâu. Niệm Phật là để mình được giải thoát chứ không phải niệm cho chư Phật. Nhiều người cứ nghĩ tu là tu cho chùa được đông người, tu cho vị sư khỏi buồn, tu hành giống như kiểu đi bầu cử cho chùa được nhiều phiếu. Có lẽ vì vậy thành ra mới niệm một vài câu là bắt đầu yêu cầu lung tung như cầu gia đạo yên vui, thăng quan phát tài, đòi hỏi chùa phải làm thứ này thứ nọ. Cầu mong như vậy, nghĩ kỹ coi là tu hành hay tham lam, từ bi hỷ xả hay tự tư ích kỷ. Hễ đang học Phật thì Phật gia trì, còn đang tham lam ích kỷ thì ngoại lực gia trì. Cầu Phật có Phật, cầu ma có ma, đạo lý là như vậy. Phật ma, ma Phật ở tại tâm, cha thường dạy, tâm chánh là Phật, tâm tà là ma. Như vậy Phật là đâu? Phật là tâm, ma là đâu? Ma cũng là tâm, tâm là đâu? Tâm là ta đây, chứ còn đâu nữa? Như vậy rõ ràng chính ta vừa là Phật vừa là ma. Giác thành Phật, mê thành ma. Phật dạy bất cứ lúc nào ta biết quay đầu thì thành Phật liền, đạo lý chính là ở chỗ này. Ma có bốn loại ma, nội ma, ngoại ma, ngũ ấm ma, tử ma. Con ma của chính ta là nội ma hay là phiền não ma, ngoại cảnh là thiên ma hay ngoại ma, thân thể vô thường là ngũ ấm ma, cái làm cho ta chết là tử ma. Chúng ta đang mê nên đang sống trong sự kiểm soát của ma lực, hễ nội ma của ta mở cửa thì ngoại ma nhập vào. Nếu ta ngoan ngoãn chấp nhận hiện tượng này, không phản ứng thì tạm yên, vì sau cùng ta đều phải tuân phục sự dẫn độ đến chỗ sai lầm. Người ta thường cho rằng sống làm người chết làm ma, đó là tự họ muốn vậy, Vì thế đám chết mới gọi là đám ma. Bây giờ biết tu hành thì ta có thể đổi lại là sống làm người, giảng sanh thành Phật. Thì khi mãn báo thân này, ta làm tiệc giảng sanh, kêu người ta tới hộ niệm cho ta giảng sanh. Bình thường con người vô tình hay cố ý đều làm những việc sai lầm, thường cứ cầu xin về những nẻo hiểm ác mà không hay. Ví dụ như vì tình nghĩa vợ chồng quá thâm trọng, xây mồ bên cạnh nguyện xuống âm phủ gặp nhau. Có lần bác ba TH nói với con, bác có chết thì bác xuống địa ngục một mình, bây giờ nhà bác ở, nhất thiết không đi đâu hết. Thật là dễ sợ, dựng tóc gáy, nghĩ cho kỹ, nhà đó đâu phải là nhà của bác, đó chỉ là cái thứ vô thường dựng lên cho cái thân vô thường tạm trú, một vài năm nữa rồi vô thường cũng trả về cho vô thường, bác có ở lại giữ được đâu. Tại sao chúng ta không nhận ra thực giả mà tìm đường thoát nạn vậy? Ở trên đời này, con cái dù có bất hiếu tới đâu nhiều lắm cũng chỉ nói một vài câu sai lầm mà ta đã chịu không nổi, lại thề xuống địa ngục cho thỏa giận. Đơn giản như vậy sao? Ở đó họ đâu có thèm nói nặng nhẹ, họ túm cổ ta liệm vào chảo dầu mà chiên, trói cổ vào trụ đồng mà đốt, cột đầu trên giường sắt mà nướng, cho hàng trăm đao ngàn kiếm phanh thay ta ra thành muôn mảnh, chứ đâu có hiền. Địa ngục có nhiều tầng cấp, có vô gián địa ngục, a tỳ địa ngục, căn bản địa ngục, du tăng địa ngục, biên địa địa ngục. Một ngày ở đó nhẹ nhất cũng dài bằng 2700 năm trên thế gian. Trong kinh Phật nói, dưới địa ngục một ngày chúng sanh bị thọ hình, chết đi sống lại cả ngàn vạn lần. Tính ra nếu tội nhẹ thì chết 1000 lần trong ngày, một ngày dài 2700 năm, như vậy cứ 2 hoặc 3 năm bị hành hạ chết đi sống lại một lần, nếu nặng thì bị hành hạ chết 1000 lần, nghĩa là cứ 2 hoặc 3 tháng thì bị cực hình đến chết 1 lần. Đâu phải tầm thường mà cứ muốn xuống địa ngục sống cho yên, xin cha má hãy sớm tới thăm bác và giúp cho bác ba hiểu mà bỏ đi lời thề này. Khuyên bác tuổi già hãy mau mau biết buông xả, về ở với con cháu cho anh hai Lý lo liệu phụng dưỡng, và chính bác phải gấp rút niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương mới mong thoát nạn được, còn không thì thê thảm lắm đó. Trở lại chuyện tại sao người tu bị phá hoại, trước đây con thường ví như người đang gia nhập đảng cướp, hãy tiếp tục tùng phục chúng thì tạm yên để làm ác, nếu tìm cách thoát thân thì coi chừng bị chúng ám hại. Nên nhớ, yên là yên tạm bợ rồi chờ ngày bị quốc gia chế tài, chứ đâu phải yên lành luôn đâu. Quốc gia tượng trưng cho Phật, đảng cướp tượng trưng cho ngoại lực, quốc gia vẫn hằng bảo vệ chúng ta, tại vì chúng ta tự theo kẻ cướp thì đành chịu pháp luật chế tài, chứ làm sao được phước huệ của quốc gia. Xử lý làm vậy, Phật đang ngày đêm cứu độ chúng sanh không chịu nghe, lại làm điều sai lạc để sau cùng bị dẫn độ vào đường khổ nạn. Đây là tại ta tự nguyện chứ đâu phải tại Phật. Cho nên tổ sư mới có câu, vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng kinh đồng trụ. Người không tu thiền mà cũng không tu tịnh thì hãy chờ mà vào địa ngục để nhận chịu hình phạt, giường sắt và trụ đồng thiêu đốt. Người giác ngộ biết vậy, chi bằng tìm cách thoát nạn trước có hay hơn không? Những tiên triệu khổ nạn này thường có thể dễ thấy nhất là lúc báo thân sắp mãn. Ví dụ như có người điên cuồng mê muội ngu si theo cảnh giới của súc sanh, có người loạn óc hung hiểm đố kỵ, lúc chết bị khủng bố hải hùng, cảnh giới địa ngục. Có người tham lam bỏng sẻn gian xảo lường lọc, cảnh giới ngạ quỷ. Có người mê mê tỉnh tỉnh khi đang sống trong một thế giới vô hình nào đó, cảnh giới ma quái, vân vân. Người không hiểu đạo cứ tự nhiên coi sự việc bình thường, người hiểu đạo họ thấy suốt luôn cả sự thể tương lai, hiểu được cảnh tượng thê long sau đó, cho nên mới lo toan tu hành thoát nạn. Khi tìm cách thoát ly thì đôi lúc có thể bị tà lực tất phá hoại để tìm cách kéo chân mình lại. Chính vì không hiểu chuyện này mà có người cho rằng tu hành mới bị trở ngại, còn không tu thì yên thân, nên thà đừng tu thì sướng hơn. Đây là lý luận không đúng. Nhìn con mèo đang say sưa liếm mỡ trên lưỡi dao mà cảm thấy rợn người, cha má ạ. Trở lại vấn đề niệm Phật, trước đây con thường nói phải thành tâm chí kính niệm Phật, biết buông xả thấy tình thì tự nhiên thành công. Hôm nay con nói rõ hơn, dễ hiểu hơn. Một là thành thật niệm Phật. Niệm Phật là niệm cho mình vãng sanh, chứ không phải niệm cho người khác biết mình có tu hành. Tốt nhất là cha má hãy âm thầm niệm Phật và âm thầm cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hàng ngày, thoát ly khỏi thế giới ta bà này. Còn người khác có khen hay chê không cần thiết, trần tục này quá khổ, quá điên loạn, là thế giới ngũ trược ác thế, hãy chán bỏ nó đi mà thành tâm nguyện về giúp Phật cha má ơi. Còn nếu chần chừ thì không còn cơ hội để thử lại nữa đâu. Người ngoài con cháu lằng xóm nên thành tâm khuyên họ tu hành. Ai nghe theo thì tốt, không theo thì tùy theo duyên của họ. Riêng cha má cứ một lòng ngày đêm niệm Phật, ngày ngày lặp lại lời nguyện vãng sanh, nhất thiết không được bỏ một ngày nào hết. Hai là thực thà hiền lành giúp đời. Niệm Phật đã quyết một đường vãng sanh thì xin cha má cố gắng mà làm phước làm lành nhiều hơn nữa. Tình thực mà nói, ông bà mình có danh vọng, có phước báo, ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy ngay đuôi, nhưng sau cùng cũng trụ đuổi, không giữ được cho hậu thế qua một thế hệ, không giúp được đàn con cháu khỏi tha phương cầu thực. Người có phước mà biết làm phước thì dù cho thế sự có xoay dần tới đâu, phước lộc của họ cũng tự tìm cách chuyển đến cho họ dùng. Ví dụ như ruộng vườn nó chuyển thành tiền bạc, danh phong chuyển thành phúc lộc cho con cháu đỗ đạt thăng quan. Còn nếu không chuyển được thì đó là do đất mỏng. Đây là lời nói thành thực, con dựa theo kinh Phật mà nói. Muốn nêu lên để cảnh tỉnh mọi người, chúng ta hãy mau mau sớm quay đầu tỉnh giấc hoàng đương, mới mong tạo được phước đức. Đời nhà Tống có ông Phạm Xuân Yểm, trọn đời lấy tâm từ thiện giúp người. Lúc nghèo không đủ ăn, ông cũng nhịn phần ăn của mình để giúp người khó hơn. Quả báo này đưa ông đến hàng tể tướng. Làm tể tướng nhưng ông vẫn giữ phần thanh bần để dành tiền giúp đỡ dân lành. Con cháu của ông tuân theo giáo huấn này mà sống. Kết quả, gia tộc ông đã trải qua hàng ngàn năm. Đến nay con cháu vẫn đời đời sung túc, quan lộc, phước đức hưởng không hết. Phật dạy, phải tu cái nhân mới có cái quả. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác. Hôm nay mình muốn được quả thiện lành mà không chịu tu nhân thiện lành thì chắc chắn không bao giờ được. Người tham làm giàu mà không thiện lành thì giàu có bạc tỷ đi nữa, nó cũng tìm mọi cách để tan biến như bọt nước vậy. Có phước, giàu có thì thấy tốt trước mắt, nhưng coi chừng bị nạn, tam thế quán. Nghĩa là khi có phước báo, danh vị tiền bạc, cứ lo tận hưởng, tạo nghiệp, không chịu tu hành tiếp, thành thử cái phước tiêu tán nhanh chóng. Chính vì vậy, họ khó bề thoát nạn, con cháu cũng lận đận long đong. Biết như vậy, tuổi già rồi, cúi mong cha má hãy mạnh dạn quay đầu, dũng mãnh làm phước thật nhiều để lót đường cho sự vãng sanh. Được vãng sanh Tây Phương là đại phúc đức, đại thiện căn, không những cho chính cha má mà còn cho cửu quyền thất tổ quá khứ, cho con cháu ở vị lai. Muốn được vậy, già rồi thì sự nghiệp thế gian phải tức khắc xa lìa, tiền bạc danh lợi nhân nghĩa thị phi phải biết tức khắc chán chê. Em hay phú giúp đỡ cha má thường ngày thì hãy giúp cho em chút ít. Trong làng xóm có ai quá khổ thì mình tặng tiện chút tiền đem cho. Con xin bảo đảm với cha má cứ đi bố thí đi. Nếu có nghèo đói, con xin nhận kiệu tất cả cho. Nếu con không đủ lo, thì anh chị em, con cháu thấy cha má có tâm từ bi như vậy, chắc chắn không ai nỡ vô tâm bất hiếu được đâu. Phật dạy bố thí, tài được, giàu có. Cụ thể, cứ việc thành thật thương người trong làng, trong xóm, tìm cách giúp đỡ cho người khổ, cha má sẽ tức khắc thấy ngay kết quả. Quyết lòng làm thiện, thiện căn sẽ vượt trội, phước thiện sẽ chuyển đổi hoàn cảnh trước mắt liền lập tức. Xin tin tưởng chắc chắn như vậy, đừng nên so đo với lòng ích kỷ của những người giàu sụ. Cái đó vô thường như huyễn mộng, phiêu phỏng như số phận bóng nước dưới cơn mưa chứ không có gì đâu. Xin cha má nghe lời con, làm đi để thoát nạn. Ba là dứt khoát xả bỏ ơn nghĩa nợ đời. Nếu cha má không biết lo sợ cái cảnh hải hùng của địa ngục, cảnh đói khát của ngạ quỷ, cảnh ngu si của hàng súc sanh và những cảnh giới tâm tối khác mà tìm đường thoát nạn, thì không ai có thể cứu cha má được nữa rồi. Con xin nói thẳng, vì con người tình chấp quá thâm trọng, chưa liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cho nên cứ nằng nặc bám lấy những cái tầm thường giả tạo của trần tục để sau cùng đành gia nhập ác thú khổ nạn. Con xin hỏi rằng, có ai dám gì một vài tiếng khen tạm bợ để một vài năm nữa tự chấp nhận đi vào cảnh thương đau vạn kiếp không? Cha má có dám hứa là vào trong đó bị đau không thèm than khóc, bị khổ không thèm bông thoát nạn không? Như trong địa ngục có cảnh đau kiếm phanh thây, nếu một người tham tiền cứ thích lường gạt gian lận không sợ địa ngục, thì hãy chỉ cảnh địa ngục cho họ thấy. Cảnh địa ngục ở đâu? Bị chém một dao cho 1 triệu, chém nhát thứ hai cho 2 triệu, chém nhát thứ ba cho 4 triệu, mỗi lần chém gấp đôi tiền lên, tiếp tục chém mãi thôi. Như vậy chỉ trong một ngày họ trở thành người giàu nhất thế giới. Dám không? Nếu không dám thì hỏi rằng cảnh địa ngục còn ghê rợn hơn nữa, tại sao không sợ? Con xin nhắc lại, một ngày trong cảnh địa ngục dài bằng 2.700 năm trên thế gian. Lịch sử dựng nước của Việt Nam ta có 4.000 năm. Một người bị rơi vào địa ngục từ đời Hồng Bàng đến nay, thọ cực hình chưa mãn 2 ngày ở đó. Cha má và anh chị em có dám tham những thứ tài sắc danh vọng, hân hoan giận dài kiếm vỗ tay cho nở mày nở mặt một vài phút, rồi chịu hàng trăm đao ngàn kiếm phanh thây vạn kiếp dưới địa ngục chăng? Rất nhiều nơi không hiểu được thực tướng của cảnh giới, nên cứ nói đại, sống bừa, thác vải, tự dưng nên những danh từ như là thiên cơ, định mệnh, tử vi, mạng số. Chứ thật ra, những ý nghĩa này đã được Phật giải bày tường tận chi tiết, rõ ràng trong định luật nhân quả. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, chính là định mệnh, thiên cơ, mạng số đó. Vì không hiểu thấu đạo lý, đành phải nói đại là bất khả lậu đó thôi. Chứ thật ra tất cả những cái đó đều cho chính ta tạo tác ra, rồi chính ta thọ lãnh cả. Đó chỉ là định luật của nhân quả. Ví dụ như cha má đời kiếp trước chắc chắn có tu hành, có phước thiện, nên đời này mới có người hướng dẫn đường giảng sanh. Giảng sanh là con đường đại thiện, đại phước. Nếu cha má chịu hưởng phước này, thì cha má hoàn thành được tâm nguyện của vô lượng kiếp nay. Còn cha má từ chối, thì tự cha má tiếp tục rước lấy đau thương. Những đời kiếp sau, nếu còn làm được con người, có may mắn lắm, thì chẳng qua cũng gặp được người tới giảng vài câu Phật Pháp rồi đi. Tu hành được hay không tùy theo cha má định, còn không may thì vĩnh viễn không bao giờ gặp lại đạo giải thoát nữa đâu. Phật dạy, có 3 hạng người niệm Phật không thể giảng sanh. Một là người còn tham đắm phước báo nhân thiên, hai là người học rộng hiểu chuyện thế gian nhiều, ba là người phân biệt chấp trước. Phước báo nhân thiên là tham ngũ dục lục trần, ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Người có kiến thức rộng thuộc về pháp trần gọi là sở tri chướng, phân biệt chấp trước là người danh trì cố chấp. Những người này nếu không bỏ, dù có niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Phật dạy rõ ràng minh bạch, càng nghiên cứu kinh điển của Phật, ta càng giật mình tỉnh ngộ. Tất cả bí mật của nhân sinh vũ trụ đã được Phật khai bày chi tiết từ 3.000 năm về trước mà ta không hay biết gì cả, cứ lầm lũi dắt nhau đi vào hầm lửa, tự thiêu đốt chính mình, đáng thương thay. Trở lại với sự sơ suất khi niệm Phật, vì không hiểu cái tác dụng vi diệu của câu Phật hiệu, cho nên nhiều người móng tâm cầu xin đủ thứ để sau cùng không được gì cả. Trong mấy thư trước, con đề cập đến chuyện thấy Phật, dùng câu Phật hiệu để phục vụ cho các pháp luyện khí, mở luân xa, luyện thần thông. tất cả những việc làm này không tốt đâu, xin cha má, anh chị em đừng làm. Trong đó, chuyện mơ thấy Phật, Bồ Tát hiện thân rất phổ biến. Hầu hết người có thiện tâm tu hành nhưng không hiểu lý đạo thường dễ làm lạc chuyện này. Chính con cũng phập phồng lo ngại cho cha má, vì nóng lòng cầu cảm ứng mà dễ bị rơi vào. Hôm nay con nói thêm về cảnh giới này cho rõ hơn, xin cha má và anh chị em cố gắng hiểu thấu. Thứ nhất, như đoạn trên và những thư trước con nói là ma chướng, quan gia trái chủ phá hoại để lôi mình trở lại với chúng để bị đọa lạc, nghĩa là bảo mình đừng niệm Phật nữa và sống bình thường như trước giờ để chúng có dịp trả thù đòi nợ. Cách phá của chúng là lợi dụng lúc ta chưa có công phu tốt, dựa theo sự dao động của tâm mà thừa cơ đột nhập để làm thân tâm ta bất an. Muốn tránh được chuyện này thì ta đừng mong cầu là được, cứ một lòng thực thà hiền lành niệm Phật, tin chắc chắn vào câu Phật hiệu, tin chắc vào sự bảo vệ của Bồ Tát, biết chắc rằng Phật A Di Đà gia trì cho mình để giảng sanh. Đừng mong cầu những thứ vị kỷ bất chính như tiền tài danh vọng dâm tà, cũng đừng cầu thấy Phật tiên thánh, tất cả đều để tự nhiên. Một điều cần nhớ là trong nhiều đời nhiều kiếp rồi chắc chắn mình đã tạo nghiệp sát rất nhiều. Người đi lính thì giết người hại mạng, còn không cũng giết hại chúng sanh để ăn. Cho nên ai cũng có nhiều quan gia trái chủ, có quan hồn trình đập báo thù. Vì thế, ta phải hàng ngày đem công đức tu hành hồi hướng cho họ, nguyện tu thành Phật về cứu độ họ. Có vậy, ta mới an ổn tu hành. Học Phật phải tuyệt đối tin lời Phật dạy, đừng hiếu kỳ, vì ta chưa thông đạo lý, nên cứ thấy hay hay, lạ lạ thì vào vô làm thử, vô tình rất dễ bị mê loạn, khó tự chủ về sau. Nếu để ý một chút, ta thấy ngay rằng hầu hết chỉ là những pháp tu lo thu đạt phước hữu lậu, những lý pháp nửa vời này gọi là bất liễu giáo pháp, thả lửng giữa đường mà ta không chịu chú ý. Chư Phật và chư Tổ sư dạy, nếu chúng ta không chịu phân biệt chánh tà, cãi lời Phật dạy, chạy theo sự hảo quyền thì bị đọa lạc, mất huệ mạng. Vạn lần xin thức tỉnh. Thứ hai, trên thực tế, pháp niệm Phật dễ thành đạt đạo nghiệp, giảng sanh bất thối thành Phật. Nhiều người niệm Phật, trong đời họ đã thấy Phật hiện thân an ủi hay thọ ký. Rất nhiều người biết trước ngày giờ ra đi, có nhiều người xin hẹn ngày ra đi cho thuận lợi việc sắp xếp hậu sự. Điều này là thực, có hai vấn đề. Một là người thực sự chân thành niệm Phật, thư này con gọi là người hiền lành niệm Phật, thật thà cầu sanh cực lạc, biết buông xả vạn chuyện thế gian. Chính vì sự thành tâm này mà họ đã đạt công phu thành thục, ngày đêm tiếng Phật hiệu, không gián đoạn trong tâm. Họ đã được cảm ứng đạo giao, Phật đã chính thức xuất hiện thọ ký. Bà cụ Triệu Vinh Phương là một ví dụ, 4 năm niệm Phật thì tự tại giảng sanh, 2 lần thấy Phật xuất hiện thọ ký. Có nhiều vị thấy 3 lần trong đời, và họ được cho biết ngày nào, vào giờ nào Phật đến tiếp dẫn, đây là thực không phải giả. Hay là người chưa có công phu niệm Phật tốt, tâm còn lao dao đủ thứ, lòng còn tham luyến thế gian, tham sân si còn đầy đủ, mà thường xuyên thấy Phật thì đây là giả, không phải thực, nên chấm dứt ngay. Đó chỉ là vọng tưởng tạo nên mà thôi, không nên kéo dài thêm nữa, vì càng lâu càng khó gỡ. Hỏi rằng làm sao phân biệt được giả thật, Phật nào cũng giống như nhau, làm sao cả quyết? Đúng vậy, khó lắm. Nhưng khó với người không tu hành, chứ còn người thành thực tu hành thì thấy rõ ràng thật hay giả. Tiêu chuẩn chính là công phu thành thục. Người tu hành chưa thành thục nhìn vào biết liền. Người lão thật niệm Phật, biết buông xả muốn giảng sanh Tây Phương, dù họ chưa được nhất tâm bất loạn, cũng thể hiện ra sắc tướng sự thanh tịnh trong tâm. Một người được Phật thọ ký, chắc chắn tiêu chuẩn tối thiểu là tâm đã có một mức thanh tịnh nào đó. Một khi đã được Phật thọ ký, tự họ đã khai mở nhiều trí huệ. Người biết tu hành thoáng nhìn là biết ngay, khỏi cần hỏi. Chính đây là tiêu chuẩn phân biệt phải trái. Tuy nhiên, một khi tâm chưa thanh tịnh, hãy nhắc thêm một chuyện thì tâm lại móng cầu thêm một chuyện, làm cho khó giữ được thanh tịnh hơn. Cho nên, chư Tổ dạy rằng, có thấy được Phật thì tốt, mà không thấy được Phật thì còn tốt hơn nữa. Vì sao? Vì chắc ăn hơn, nếu tâm đã thanh tịnh thì đâu cần Phật đến an ủi. Còn nếu tâm chưa thanh tịnh thì không thể thấy Phật. Chính thế mới biết công phu của mình vẫn còn quá kém, mà ráng tinh tấn tu hành thêm lên, ráng niệm Phật, ráng buông xả nhiều hơn. Tổ Ấn Quang dạy, luôn luôn phải nghĩ rằng công phu của mình còn kém thì mới thành đạt được, là lý do này. Như vậy, thấy Phật giả hay thực tùy theo trường hợp. Tất cả anh chị em hoặc cha má, mỗi khi thấy chuyện gì xảy ra, nên cho con biết để góp ý kiến cho vững tâm. Hãy cho con biết liền, con có thể cố vấn được. Đừng âm thầm đắm vào đó mà nhiều khi mang họa. Để rõ thêm vấn đề thấy Phật xuất hiện, chúng ta cũng nên hiểu thêm về pháp giới một chút. Phật có rất nhiều thân, chứ không phải chỉ có một thân. Quy tụ lại thành ba thân cho dễ nhớ, đó là pháp thân Phật, báo thân Phật và ứng hóa thân Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật, Phật Lư Xá Na là báo thân Phật, cảnh giới này quá cao, không dám bàn tới hôm nay. Còn ứng hóa thân Phật thì liên quan trực tiếp đến chuyện này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng hóa thân của Phật, có hai phần, ứng thân và hóa thân. Cõi Ta Bà này hiện giờ là quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rộng đến tam thiên đại thiên thế giới. Một thế giới là một dải ngân hà, một dải ngân hà có hàng tỷ cái thái dương hệ. Đó là một khu giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở mỗi nơi Ngài thị hiện một ứng thân chính, hay còn gọi là liệt ứng thân, để cứu độ chúng sanh. Tại quả đất này, ứng thân của Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa ở xứ Ấn Độ. Như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là Thái tử Tất Đạt Đa, mà Thái tử chỉ là một ứng thân của Phật thị hiện trên quả địa cầu này để khai đạo cứu độ chúng sanh mà thôi. Ứng thân này tùy thuận vào thân thể của chúng sanh tại nơi đó. Còn hóa thân Phật là sao? Ta thường nghe nói Phật có thiên bá ức hóa thân, nghĩa là 1.000 nhân 100 nhân 100.000 bằng 10 tỷ hóa thân. Đó là con số tượng trưng, chứ thật ra Phật có vô lượng vô số hóa thân. Mỗi người chúng ta khi vãng sanh về Tây Phương cũng có được thiên bá ức hóa thân như Phật vậy. Hóa thân này, Ngài ứng hiện khắp nơi tùy theo nhu cầu để cứu độ chúng sanh, có lúc thì hiện nguyên hình theo ý dục của chúng sanh. Ví dụ cha má quán tượng Phật màu vàng kim thì Phật tiếp độ với hóa thân Phật màu vàng kim giống như tượng thờ. Người thích tượng Phật màu trắng thì hóa thân có màu trắng. Chính vì vậy mà ta nên thờ một tượng, niệm một câu Phật hiệu mà thôi. Không nên thờ nhiều hình tượng để tránh khỏi bị tạp niệm hoặc bị phân tâm lúc lâm chung mà có thể dẫn tới mất phần vãng sanh. Phật cũng thường âm thầm thị hiện xuống thế gian, thành những vị cao tăng thuyết pháp độ sanh, thành Bồ Tát tại gia giúp đời hành đạo. Đây gọi là hóa thân của Phật, Bồ Tát. Nên nhớ một điều, quý Ngài tái lai xuống trần thì tuyệt đối không bao giờ thố lộ danh tánh. Hóa Phật nhiều lúc cũng ứng hiện trong mộng, trong hào quang, giữa không trung, trong một khoảnh khắc rồi biến. Ví dụ như năm 1998, lúc 4 giờ sáng, cụ Triệu Vinh Vương ra giữa sân, tự nhiên thấy trên hư không hào quang sáng rỡ, Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký. Mấy năm trước đây, ở Mỹ, khi người ta làm lễ khánh thành tượng đài Đức Quán Thế Âm, ngay lúc làm lễ, tự nhiên trên không trung trong vắt xuất hiện hào quang chiếu xuống cả tiếng đồng hồ, lại xuất hiện tiếp một đám mây giống y hệt như tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi giữa không trung. Những cảnh này người ta đều đã chụp và quay hình lại được. Tất cả hiện tượng này đều là hóa thân. Cho nên một người niệm Phật đắc lực, tâm thanh tịnh, thấy được Phật thì đây chính là thấy hóa thân của Phật vậy. Thưa cha má, trong nhiều đời nhiều kiếp, cha má có tu hành tích công lũy đức, quả báo kết lại trong đời này, cha má mới hưởng được các phước duyên đại thiện. Là cuối đời, cha má đã gặp được những người con có hiếu, quyết lòng lo lắng, cứu độ vãng sanh. Con thành tâm khuyên cha má, hãy hạ quyết tâm niệm Phật, quyết chí cầu vãng sanh Tây Phương để về với Phật. Hãy hoan hỷ đón nhận ân huệ của Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương đã ban riêng cho cha má. Quyết đi thì chắc chắn đi được, không đi chắc chắn khó thoát sự đọa lạc. Tất cả đều tùy theo sự quyết định của chính cha má. Niệm Phật thành Phật, cha má niệm Phật thì dân này là dân Phật, chắc chắn sẽ thành Phật quả trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư. Viết xong, Australia, ngày 11 tháng 9 năm 2002.